trợ niệm cho người khi lâm chung. Chùa Chiêu Minh, Đông Thiên Mộc Sơn. Chùa được trùng tu vào năm 1996 dưới sự hướng dẫn của tề cư sĩ và dưới sự phát tâm ủng hộ của các Phật tử gần xa, nay đã được hoàn thành. Nơi đây đã trở thành một đạo tràng chuyên tu tịnh độ, cùng lúc có thể thu hút vài trăm Phật tử về tham gia niệm Phật. Bốn chúng đệ tử dâng theo lời dạy của Pháp Sư Tịnh Không, lấy kinh Vô Lượng Thọ làm gốc, một câu thánh hiệu A-di-đà Phật, huân tu liên tục chuyên sâu thâm nhập một pháp môn, không nghi ngờ, không tạp niệm, không gián đoạn. Đến nay, trong đạo tràng đã có 13 vị Phật tử giảng sanh. Khi giảng sanh, hiện tướng trang nghiêm thủ thánh khác thường hiếm thấy, như Phật tử Dương Tùng Sơn đứng mà đi, Phật tử Quách Thương Trân ngồi mà đi, Phật tử Sự Trấn Nga cười nói vui vẻ rồi đi. Những ví dụ đặc biệt thù thắng khác thường này đủ chứng minh rằng thế giới Tây Phương Cực Lạc là chân thật chẳng hư dối. Nguyện của Đức Phật A Di Đà rộng khắp, người nào niệm danh hiệu của Ngài từ một niệm tới 10 niệm đều được độ thoát. Chỉ cần mọi người đầy đủ 3 món tư lư, tính, nguyện, hành, phát tâm Bồ Đề, cầu giác ngộ giải thoát, chuyên tâm trì niệm thánh hiệu A Di Đà Phật, khi lâm chung nhất định được Đức Phật đến đón tiếp về thế giới Tây Phương Cực Lạc, thành Phật bất thối chuyện. Phật tử Hứa Phụng Tiên, quê ở Phú Dương, tỉnh Chiết Giang, sinh ngày 21 tháng 8 năm 1957. Trong vòng 28 năm nay, bị nhiều loại bệnh hành hạ, dày dò đau khổ, nhưng may mắn gặp được Phật Pháp và được sự trợ duyên giúp đỡ của người thân. Vào ngày 8 tháng 9 năm nay, đã đến Đông Thiên Mộc Sơn tham gia niệm Phật Pháp nguyện cầu giảng sanh. Sau khi lên núi, được cư sĩ Phật tử Trương Thái Phụng cùng nhiều vị Phật tử đồng tu tại đạo tràng giúp đỡ, nên luôn tinh tấn tu hành niệm Phật. Sau đó được Phật tử tề cư sĩ chỉ dẻ, giải bày lợi ích thù thắng của pháp môn niệm Phật cầu giảng sanh. Niềm tin ngày càng kiên cố, một lòng phát nguyện cầu giảng sanh Tây Phương tịnh độ, thì hiện chứng minh vì khổ nạn của chúng sinh. 2 giờ chiều ngày 9 tháng 12 năm 2004, Phật tử Hứa Phụng Tiên đã tự tại giảng sanh trong tiếng niệm Phật trang nghiêm thanh tịnh.
Phật tử Hứa Phụng Tiên đã thành tựu rồi. Bây giờ cô ấy đã dùng thân mình nhắc nhở mọi người, người xuất gia tu hành như chúng tôi đôi khi chưa được thành tựu như cô ấy. Điều cần thiết nhất trong tu hành là tâm phải thanh tịnh mới có thể thành Phật và giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Sự ra đi của cô ấy đã để lại niềm tin rất lớn cho bốn chúng đệ tử và toàn thể mọi người. Đây, mọi người hãy nhìn bàn tay của cô ấy nè, khuỷu tay và toàn bộ các bộ phận khác của thân thể cô trải qua 3 ngày rồi mà vẫn mềm mại như thế này. Da thịt cô ta vẫn giữ màu sắc hồng hào thế này. Tại sao chúng ta phải niệm Phật? Vì chúng ta đã tu theo pháp môn tịnh độ, chuyên tâm trì danh niệm Phật, chính là muốn thành tựu ngay trong đời này. Được giảng sanh hay không, đây cũng đủ ấn chứng cho chúng ta thấy rõ về việc giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thường thì con người khi chết, thân thể cứng đơ, màu máu chuyển qua màu tím bầm, thân nằm thẳng tắp, còn đây thì đã đi nhưng còn sống, chứ không phải là chết như chúng ta thường thấy. Cho nên nói vì sao mọi người cần phải tu nhân, đừng xem tiền bạc vật chất quá quan trọng. Điều quan trọng là đến được thế giới Tây Phương Cực Lạc để thành Phật. Quý vị xem, Quế không phải giống y như người còn sống hay sao? Da dẻ tươi tốt, xương cốt dẻo mềm. Như vậy cũng đủ cho tất cả chúng ta thấy một minh chứng rõ ràng. Vì vậy mọi người cần phải dưỡng tin vào Phật, tinh tấn niệm Phật. Đừng vì quá chăm lo và bận tâm làm đẹp cho cái vỏ thân thể này quá đáng. Mỗi ngày ăn uống đơn giản đủ sức khỏe là được rồi. Muốn được sống lâu và có sức khỏe thì phải nhanh chóng phát nguyện để sau này sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc và thành Phật. được hóa thân từ trong hoa sen, thật thù thắng biết bao. Chúng ta hãy tiếp tục niệm Phật thêm một ngày một đêm cho cô ấy. Ngày mai quả táng, chúng ta ở Đông Thiên Mục Sơn niệm Phật 3 ngày 3 đêm cho cô ấy. Ngày mai là ngày thứ tư. Giảng sanh của cô ấy vô cùng thù thắng. Hôm trước kia cô ấy còn nói chuyện với tôi, hôm kia là cô ta đi rồi. Hôm trước kia cô ấy đến tìm tôi, nói với tôi là cần phải về nhà. Tôi hỏi về nhà để làm gì? Từ nhà trở về đây thì sắc mặt của cô ấy có nhiều thay đổi. Cô ấy nói khi về nhà đã rút ống thở ra và viết lại di chúc. Trên di chúc cô ấy đã viết: cô ấy có nguyện vọng đến Đông Thiên Mục Sơn để giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trong di chúc chỉ có một yêu cầu như thế. Sau đó cô ta nói nhờ tôi chăm sóc giùm mẹ cho cô ấy và bảo mẹ cô ấy đến Đông Thiên Mục Sơn đây niệm Phật.
Lúc ấy tôi nói với cô ấy đừng nên vội vàng. Cô ta nói tôi muốn giảng sanh, tôi muốn đi rồi. Phật nói người giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc cần phải đầy đủ thiện căn, phước đức và nhân duyên. Thiện căn là khi nghe pháp môn niệm Phật phát khởi tín tâm, lòng không nghi ngờ, tin vào 48 lời nguyện của Phật A Di Đà là chân thật chẳng hư dối. Chỉ cần buông bỏ tất cả các duyên, nhất tâm niệm Phật, khi lâm chung được Phật tiếp đón mang nghiệp giảng sanh. Nếu người nào có niềm tin như thế gọi là thiện căn đầy đủ. Phước đức là y theo lời Phật dạy, quyết một lòng hành trì tha thiết. Như lời dạy của Tổ sư Ấn Quang: có trên có dưới, bổn phận chân thành, dứt bỏ điều tà, chân thành niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Được như thế, việc tu học sẽ được tăng trưởng phước đức đầy đủ. Nhân duyên là trong đời này gặp được Phật pháp, đặc biệt là pháp môn niệm Phật. Đây là nhân duyên vô cùng thù thắng. Khi lúc lâm chung còn may mắn gặp được các bậc thiện tri thức nhắc nhở chúng ta niệm Phật, lại có hoàn cảnh tốt được các bạn đồng tu trợ giúp niệm Phật, đây thật là người có đại thiện căn, đại phước đức. Như vậy cộng thêm việc chính bản thân mình đã nỗ lực niệm Phật tu hành, làm sao mà không giảng sanh vào thế giới Cực Lạc được chứ? Thành tựu của Phật tử Hứa Phụng Tiên không phải cũng đầy đủ nhân duyên phước đức thù thắng, không thể nào nói hết hay sao?
Trong đêm 2 ngày trước khi cô ấy đến Đông Thiên Mục Sơn, cô ta đã thấy một giấc mơ đẹp. Cô ấy đang mơ thấy gì trong giấc mơ? Cô ấy mơ thấy mình dồn hết sức mãi chạy lên một ngọn núi, chính là chạy về hướng núi Đông Thiên Mục Sơn. Phía sau có một người đuổi theo cô ấy, cô ta chạy và nhìn thấy một đạo tràng. Đến đạo tràng và cô ta đi ngay vào trong. Sau khi vào đó, cô ấy nhìn thấy ngay Đức Phật A Di Đà và nói gì đó. Cô ấy nghe không được rõ ràng, nhưng miệng lại nhúc nhích như đang nói chuyện. Sau khi nói xong lại thể hiện ra một đóa hoa sen. Sau đó lại nhìn thấy Bồ Tát Quán Thế Âm bảo cô ta nhanh chóng đến Đông Thiên Mục Sơn, đến nơi thù thắng nhất để dễ dàng giảng sanh. Đạo tràng ở nơi đó do Phật tử Tề cư sĩ chủ trì, rất thù thắng, rất thù thắng. Bởi vì chúng tôi muốn giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ở đây có thể coi là một trạm hỗ trợ tiếp dẫn họ về Tây Phương Cực Lạc. Bởi vì rất ít gặp một đạo tràng thù thắng như thế này. Sau khi cô ta kể về giấc mộng ấy, ngày hôm sau chúng tôi đã gặp cô ấy làm công tác tư tưởng. Tôi sợ cô ta không đồng ý đến Đông Thiên Mục Sơn, trong lòng cũng không biết chắc. Khi ấy tôi và chị Tống, bạn đồng tu nói, cô ấy tu hành rất là tốt. Tôi nói, chị dâu cô chỉ cần có một phần nghìn suy nghĩ phải đến Đông Thiên Mục Sơn thì chúng tôi cũng phải tranh thủ để đưa cô ấy đến Đông Thiên Mục Sơn. Không ngờ khi chúng tôi đến, cô ta cười vui vẻ và nói với chúng tôi rằng, cô ta nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ và thù thắng. Sau đó liền nói đồng ý, tôi đi ngay đến ngay Đông Thiên Mục Sơn, ngày mai tôi chuẩn bị xong hành lý sẽ lên núi ngay. Nếu như tôi còn sống thì phát tâm hoằng pháp lợi sanh, nếu như đến lúc phải ra đi thì phải đi về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Sau đó nương theo nguyện lực thừa nguyện tái lai, dương thiện từ đi khắp mười phương để cứu độ chúng sanh. Một tháng sau, xuống núi trở lại. Khoảng thời gian nửa tháng. Do nhiều nhân duyên, bệnh tình trở nặng. 2 tuần sau, lại lên núi. Sau khi lên núi, cô ta cảm thấy thời gian tại thế của mình không còn bao lâu nữa. Cô ta nói, tôi đi cũng phải đi một cách đặc biệt thù thắng, nhất định phải đi về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên, hôm vừa qua chúng ta mới gặp những nhân duyên thù thắng như thế, hoàn toàn không có khổ đau của bệnh tật. Cô ấy một mực vui vẻ ra đi một cách nhẹ nhàng về cõi Phật, thân thể sạch sẽ thanh khiết. Tối hôm qua chúng tôi lau người cho cô ta, thân thể sạch sẽ vô cùng, hơn nữa lại rất mềm mại, tứ chi tay chân đều mềm mại. Trong thời gian chúng tôi ở đây hơn một tháng, Phật tử, Trương lão cư sĩ cũng tốn nhiều tinh thần sức lực. Mỗi buổi sáng 3 giờ đã phải thức dậy rồi, ở trong phòng của Phật tử Trương, tất cả mọi người quỳ trước tượng Phật niệm Phật, khi 3.000 câu, khi 5.000 câu, có lúc tới 6.000 câu thánh hiệu Phật A-di-đà. Sau đó chúng tôi đi đến niệm Phật đường tiếp tục niệm Phật, rất nhiều vị lão cư sĩ và các bạn đồng tu tham dự như thế, ai nấy đều quan tâm đến cô ta. Đặc biệt là khi thầy cư sĩ trở về, mỗi ngày đều giảng giải khai thị cho cô ta. Ngày hôm trước, ngày cô ta giảng sanh, cô ta nói là muốn thăm thầy cư sĩ. Sau khi chúng tôi đi, thầy cư sĩ khai thị và chỉ bày cho cô ấy nhiều điều thật hay, giúp cho cô ta càng vững niềm tin khi giảng sanh. Lúc đó, thầy cư sĩ nói, tốt, tốt, cô không bị gì ràng buộc bởi thân thể, cô yên lòng ở lại đây nhất tâm niệm Phật. Còn hơi thở thì yên lòng niệm Phật cho tốt, số mạng đến rồi thì ung dung giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, nên cô ấy ra về mà lòng tràn đầy vui vẻ. Cô ấy nói thầy cư sĩ đã khai thị chỉ bày cho cô rất hay và rất thực tế, cô ta nói là cổ thật sự rất muốn giảng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, cho nên tính tâm của cô ta rất kiên định, bản thân tôi tu hành cũng chưa giỏi giang bằng cô ấy. Lúc cô ấy sắp giảng sanh, tôi lại gần và luôn nhắc nhở cô ta cô cần phải niệm Phật đi nha. Nhưng thật ra trong lòng cô ấy luôn luôn niệm Phật đó thôi, còn tôi thì chỉ nhìn thấy bề ngoài thôi. Lúc tôi nhìn vào miệng cô ta thấy không còn nhúc nhích cử động nữa. Tôi nói, cô nhanh chóng niệm Phật đi chứ, nhanh niệm Phật đi. Cô ấy nói rằng tôi đang niệm Phật ở trong lòng đây mà, và bây giờ cảm thấy sức khỏe hơi yếu đi một chút, không thể niệm lớn tiếng được, nhưng trong tâm tôi luôn đang niệm Phật đó thôi. Vì trong tâm cô ấy thì miệt mài niệm Phật, cho nên mới thành tựu nhân duyên thù thắng như thế, nhất định đi theo Đức Phật A-di-đà rồi. Sự thành tựu của cô ấy cũng là kết quả gia trì của chư Phật, nếu không nghiệp chướng sâu nặng, bệnh tật nhiều như thế, muốn được giảng sanh đâu phải điều dễ dàng, và đây cũng là duyên phần nhiều đời nhiều kiếp, không phải là kết quả chỉ do sự hương tu của một đời này. Trước ngày giảng sanh, cô ta đến quỳ trước tượng Phật A-di-đà vì không đủ sức nhiễu quanh tượng Phật, nên cô ấy chỉ quỳ tại chỗ cầu nguyện Phật A-di-đà đến tiếp đón cô ta. Cô ta nói, tôi nhất định phải làm một tấm gương để cho mọi người thấy, tôi nhất định phải dùng tâm chân thật để niệm Phật.
Giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta hãy xem ví dụ sau. Giảng sanh giống như từ di dân. Trong xã hội chúng ta thường nói là từ một nơi không được tốt đẹp chuyển đến nơi tốt đẹp hơn. Thế giới chúng ta đang sống này là thế giới có năm loại ác trược. Con người phải sống trong các khốn khó, bất an, thân tâm mỏi mệt, đầy dẫy phiền muộn. Còn thế giới Tây Phương Cực Lạc là thế giới thanh lương, môi trường sống tươi mát trong lành, không cần lo nghĩ đến việc ăn mặc, thân tâm an vui, được sống lâu vô lượng, trí tuệ vô lượng. Một thế giới tốt đẹp như thế, chúng ta phải làm thế nào để di dân đến đó? Đức Phật A Di Đà từng phát ra 48 lời đại nguyện, trong đó có một lời nguyện thật vô cùng quan trọng là: lúc tôi thành Phật, tất cả chúng sanh khắp mười phương nghe được danh hiệu tôi mà tính tâm vui thích chân thành trì niệm, rồi trong từng tâm niệm hồi hướng tất cả các căn lành đó phát nguyện sanh về nước tôi. Chỉ cần trong vòng 10 niệm là thành tựu. Nếu người đó chẳng được giảng sanh, tôi thề không thành Phật, trừ ra những người bị năm loại nghịch tội, bị bán chánh pháp. Chúng ta chỉ cần sanh tâm chí thành ưa thích, một lòng chuyên niệm cầu Phật hiệu A Di Đà, dâng theo lời chỉ dạy và thực hành không giải đãi, thì ngay trong đời này nhất định sẽ giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc.
Thank you. Kính bạch quý thầy, kính thưa các vị quan khách, thưa toàn thể cha vô hiếu quyến, thưa các bạn, thưa toàn thể các bạn đồng tu, A Di Đà Phật. Hôm nay tất cả chúng ta mang một tâm trạng tràn đầy hoan hỷ từ bi đến đây để đưa tiễn Phật tử Hứa Cư Sĩ một quãng đường. Phật tử Hứa Cư Sĩ trước khi giảng sanh, thân đã bị căn bệnh dày dò. Vào năm nay sau khi lên núi, một lòng phát tâm niệm Phật cầu giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Từ đó thân thể từ từ bình phục, chuyển biến rất tốt. Đến khi cô ấy ra đi, biết trước giờ giảng sanh, chánh niệm rõ ràng, từ tại giảng sanh về nơi cõi Phật. Như Kinh Vô Lượng Thọ đã nói, chỉ cần khi lâm chung, nhất tâm niệm Phật từ một niệm đến mười niệm đều có thể giảng sanh. Cho nên cô ấy ra đi rất tỉnh táo, sáng suốt, đi trong sự an nhiên, tự tại và thanh nhàn. Lúc Phật tử đi, chung màu rất tươi tỉnh giống như người đang ngủ. Cho nên điều đó cũng làm minh chứng sự cô ấy ra đi trong tâm trạng hoàn toàn không lo sợ. Thân thể để đến mấy hôm nay mà vẫn còn mềm mại. Các bậc tiền bối tổ sư của chúng ta đã nói, học vấn về sanh tử đã giảng giải tử sanh. Có tử mới có sanh, sau khi chết mới có sống. Con người thời bây giờ khi giảng thì nói về sinh tử, sự thật là không đúng. Tại vì sau khi chết là để tiếp tục có đời sống mới. Con người khi chết mới tốt lành thì đời sống tiếp theo tốt sẽ tốt lành. Cho nên chúng ta tin rằng Phật tử Hứa Cư Sĩ nhất định sẽ có đời sống mới tốt đẹp, tức là cô đã giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đông Thiên Mục Sơn của chúng ta là một tổ đình tiếp nhận những lời chỉ dạy của Hòa Thượng Tịnh Không, chuyên trì một quyển kinh Vô Lượng Thọ, tụng niệm một câu Phật hiệu A Di Đà cho đến cùng, kiến lập đạo tràng kiên cố, chuyên tu tịnh độ, trở thành một trạm tiếp dẫn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đạo tràng của chúng ta đến bây giờ đã có 13 vị Phật tử đồng tu giảng sanh. Lúc ra đi thân tướng gì nào cũng thật là vô cùng trang nghiêm, tướng hảo hy hữu khó gặp. Mỗi vị đồng tu khi giảng sanh đều để lại cho tôi một bài pháp không lời, thật đáng cho chúng ta noi theo. Nhắn dụ chúng ta tu học theo tịnh độ, chuyên tâm niệm Phật, cầu giảng sanh phải có lòng tin tuyệt đối, giúp cho chúng ta kiên trì lòng tin tuyệt đối đối với những lời dạy của lão Hòa Thượng Tịnh Không và tin tưởng vào đạo tràng niệm Phật của chúng ta, thật vô cùng thù thắng, phát khởi niềm tin niệm Phật. Cho nên chúng tôi mong muốn các bạn đồng tu lấy việc giảng sanh các bạn đồng tu làm gương. Phật tử Hứa Cư Sĩ có thể trong một thời gian ngắn như thế, trong điều kiện thân thể bị bệnh khổ như thế này, đã có được một thành tựu vô cùng tốt đẹp. Tất cả chúng ta nhất định noi gương tinh tấn tu học giống như cô ấy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, khi đồng tâm khởi niệm cũng đều thực hành tín hành nguyện để có sự lợi ích hiện tại và sau này trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Làm việc gì cũng phải chân thật để tương ứng với tín hành nguyện của chúng ta. Từ đây về sau, chúng ta cần phải nghe theo lời giảng dạy của lão Hòa Thượng Tịnh Không và thực hành tuân theo những lời chỉ dạy của ngài. Cũng giống như lời nói của Phật tử Tề Cư Sĩ hôm nay đã nói, nhất định dạng người tu dạng người được giảng sanh. Bây giờ tất cả chúng ta hãy nhất tâm cầu nguyện Phật tử Hứa Cư Sĩ đã buông bỏ dạng duyên giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, được dự vào hàng thượng phẩm thượng sanh. Chờ niệm giảng sanh nên biết. Theo bài kệ của Bồ Tát Phổ Hiền, ngài phát nguyện rằng: nguyện đời tôi khi sắp lâm chung, dứt trừ tất cả các chướng ngại, diện kiến trước Phật A Di Đà, tức được giảng sanh cõi Cực Lạc. Lời dạy của Tổ sư Ấn Quang: trợ giúp thành tựu một chúng sanh được giảng sanh, tức là giúp chúng sanh đó tương lai thành Phật, công đức đó không thể nghĩ bàn được. Trợ niệm mà thành công liên quan đến ba yếu tố như sau. Một, người mà được giảng sanh, bản thân họ phải đầy đủ ba món tư lương là tín, nguyện, hạnh. Lúc bình thường phải nhắc nhở thân quyến trong gia đình chú ý đến việc giảng sanh. Đại sư Độ Ích nói rằng, giảng sanh được hay không, hoàn toàn do người đó có đầy đủ tín nguyện hay không, phẩm vị thành tựu cao hay thấp hoàn toàn tùy thuộc vào hạnh hành trì trên hiệu cạn sâu của hành giả. 2. Con cháu trong gia đình và hàng thân quyến phát khởi tâm đại hiếu, tâm từ bi, nhớ nghĩ ân huệ sâu rộng thành khẩn, dâng theo lời Phật chỉ dạy, hết lòng hộ trì cho cha mẹ mình và thân quyến được dẫn sanh Tây Phương Cực Lạc. Đại sư Liên Trì nói rằng, thân đắc ly trần cấu, tử đạo phương thành tựu, nghĩa là cha mẹ thoát khỏi thân phận kiếp người thì đạo làm con mới được trọn vẹn. 3. Chư vị đại đức cùng các Phật tử, vì đạo nghĩa thành tâm trợ niệm, không mong người khác thành tựu việc giảng sanh, thì chính bản thân mình sẽ được quả báo tốt, sau này cũng được người khác giúp mình thành tựu việc giảng sanh. Tổ sư Ấn Quang nói rằng, sống thờ khuyên cha mẹ huân tu niệm Phật cầu về tịnh độ, lo tròn đạo hiếu, tương lai mong sanh về cõi Phật với vừa lòng Phật. 4. Nếu y cứ theo ba yếu điểm trên, đúng như pháp mà áp dụng trong việc trợ niệm, thì nhất định dạng người tu, dạng người đi, tất cả chúng sanh đều thành tựu việc giảng sanh Tây Phương tịnh độ, trọn thành Phật đạo, công đức ấy không thể nghĩ bàn được. Nếu như việc giảng sanh xảy ra những chướng ngại, thì phải thành khẩn phát lòng cầu nguyện chư Phật gia hộ, cho tiêu trừ chướng ngại, để được thành tựu việc lớn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. 4. Những lời chỉ dạy quan trọng của Tổ Ấn Quang đối với người khi lâm chung. Dẫn dạy chỉ bày, hướng dẫn an ủi họ một cách khéo léo, làm cho họ phát khởi chánh tín, khuyên người bệnh buông bỏ tất cả, nhất tâm niệm Phật. Nếu có việc gì cần bàn giao, thì nhanh chóng dặn dò dàn xếp cho xong. Sau khi giao phó dặn dò xong, không còn để tâm lo nghĩ nữa, chỉ giữ một ý niệm duy nhất là mình sắp giảng sanh theo Phật, về cõi nước thanh tịnh an vui của Ngài. Sau đó thành tâm niệm Phật, nhất định sẽ cảm động đến tâm đại bi của Phật, đích thân Ngài hiện thân đến tiếp rước mình giảng sanh về cõi Phật. Mọi người thay nhau luân phiên niệm Phật, giúp cho người lâm chung giữ được chánh niệm. Vì lúc này tâm và sức lực của người bệnh rất yếu, họ khó có thể niệm liên tục và lâu dài được, hoàn toàn nương nhờ vào sự trợ niệm của người khác mới có thể thành tựu được. Nên biết mình giúp cho người khác được chánh niệm để họ giảng sanh, tức mình được quả báo lành ở tương lai, là người khác sẽ trợ niệm lại cho mình về cõi Phật. Đừng nghĩ rằng chỉ vì lòng báo hiếu cho cha mẹ nên mình mới làm việc trợ niệm, mà ngay cả người ngoài mình cũng phải làm như vậy. Vì việc làm này giúp cho mình tăng trưởng phước báo, tăng trưởng căn lành cho chính mình. Nên biết, giúp cho một người thành tựu dẫn sanh về tịnh độ, tức là thành tựu cho một chúng sanh thành Phật, khi trợ niệm cần phải chia phiên. Phần pháp khí duy nhất chỉ dùng một chiếc khánh là đủ. Khi niệm Phật, không niệm nhanh quá hoặc chậm quá, và mỗi câu mỗi chữ Phật hiệu khi niệm lên đều phải rõ ràng. Cấm kỵ di động thân xác hoặc khóc lóc, vì như thế sẽ làm hỏng việc giảng sanh. Người bệnh lúc lâm chung là lúc cần phải phân biệt đâu là phàm phu, thánh, người, ma, quỷ. Cho nên ngay lúc này chỉ dùng câu niệm danh hiệu Phật để khai thị, hướng dẫn thần thức họ mà thôi. Không nên tắm rửa, thay quần áo, di động, than khóc, bất luận người bệnh nằm hay ngồi cũng được. Khi tắt thở, muốn biết họ đi về đâu, chỉ cần kiểm tra thì sẽ biết. Nóng trên đỉnh đầu thì họ sanh về cõi Phật, nóng ở trán thì sanh cõi trời, ở ngực thì sanh cõi người, ở bụng thì sanh loại quỷ, ở đầu gối thì sanh vào súc sanh, nóng ở chân thì đọa địa ngục. Vì vậy chỉ mong mọi người thành tâm trợ niệm, không nên để ý thăm dò hơi nóng của người chết ở chỗ nào. Một lòng niệm Phật cầu nguyện Phật tiếp dẫn họ được mang nghiệp giảng sanh. Có bài thơ xưa rằng, ta nay thấy người chết, lòng ta thật bồi hồi, là người ai cũng chết, cuối cùng đến ta thôi. Tổ sư Hoằng Nhất khai thị chỉ bày điều tối hậu của đời người. 1. Bệnh chưa nặng. Có thể nhờ thầy thuốc chữa bệnh uống thuốc, nhưng phải thường xuyên niệm Phật, đừng nghĩ rằng dùng thuốc chữa trị, bệnh sẽ mau lành. 2. Khi bệnh nặng, nên buông bỏ tất cả như tiền tài địa vị danh vọng và cửa vợ con, nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nếu thọ mạng còn, thì bệnh của ta sẽ mau khỏi. Còn thọ mạng đã hết thì ta giảng sanh về cõi Phật. Bệnh càng hành hạ thân xác càng không nên sanh lòng lo sợ, mà hãy nghĩ đến mình đang trả nghiệp và chuyển nghiệp đây. Lúc thần trí tỉnh táo thì nên cung thỉnh các bậc thiện tri thức đối pháp, giúp cho mình được sinh tâm hoan hỷ. 3. Khi lâm chung, đừng hỏi họ về chuyện di chúc, bàn nói những chuyện không đâu. Lúc đó họ muốn tắm rửa, thay quần áo thì cứ thuận theo ý của họ mà làm, hoặc là họ muốn ngồi hay nằm cũng thuận theo ý họ, không được miễn cưỡng. Nhờ người trợ niệm, khi cúng Phật, khi tiếp dẫn, làm thế nào giúp cho họ thấy được hình tượng Phật, trợ niệm phải luân phiên, có thể hỏi thăm người bệnh quen niệm Phật thế nào, âm thanh niệm Phật không được gay gắt quá. Bốn, khi lâm chung không nên khóc lóc, di động thân xác, thay quần áo, tắm rửa, chẳng cần dùng nước nóng ấp trên đầu họ, không được sợ đụng vào người. Sau 8 tiếng đồng hồ, nếu xương cứng thì dùng khăn và nước nóng tắm và lau cho họ. 6. Chứng nghiệm giảng sanh. Thời cổ có ghi lại trong sách Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, giảng sanh truyện, giảng sanh tập, chứng nghiệm của Trương Thiện Hòa đời Đường, Dương Long Thư Huỳnh Đả Thiết, Pháp Sư Khả Cửu đời Tống, Tổ Sư Ấn Quang, Tổ Sư Hoàng Dứt, Đại Sư Đế Nhàn, Giang Chỉ Biểu, Hồ Tùng Niên và các cư sĩ thời cận đại. Còn đời nay thì có Hòa Thượng Quảng Khâm, Lão Pháp Sư Đạo Nguyên, cư sĩ Lý Bình Nam, Lại Tạ Diệu, Khưu Thẩm Trứ, Lý Tế Hoa, Giang Thúy Thương, Du Thủ Sát, Lưu Lý Cúc, hoặc những vị được kể tường tận trong quyền giảng sanh lục, Nguyệt Sang Minh Luân, đều là những vị có thành tựu giảng sanh thù thắng, một bằng chứng làm sáng rạng ngàn sao. 7. Tài liệu tham khảo khi trợ niệm giảng sanh. Tổ sư Ấn Quang khai thị 3 điều trọng yếu khi lâm chung. Đại sư Hoàng Dứt khai thị những việc cuối cùng của đời người. Lão nhân Tuyết Lư viết ý nghĩa và nguyên tắc của việc trợ niệm lâm chung nên biết, lâm chung tân lương. Hãy thường xuyên chí thành niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì hiện đời tiêu trừ các nghiệp chướng, khi lâm chung không bị chướng ngại, đồng sinh về cõi nước Cực Lạc, đưa vào hành nguyện trở lại thì hiện cõi Ta Bà rộng độ tất cả chúng sanh, tròn nguyện Bồ Đề. Sinh tử là việc lớn, phải phát khởi tâm Bồ Đề, nuôi dưỡng niềm tin, tâm nguyện thiết tha trì niệm danh hiệu Phật. Cuộc đời biến đổi vô thường, sáng còn tối mất, tránh rơi vào các đẻo luân hồi, chịu khổ vô cùng. Hãy chân thành niệm Phật chỉ dựng tâm nguyện từ bị đổi thay. Nguyên tắc và ý nghĩa của việc trợ niệm. Ngài Tuyết Lư Lão Nhân giảng ở Liên Xã Đại Trung. Trợ niệm tức là trợ giúp cho đối phương được giảng sanh. Người trợ niệm phải hiểu rõ ràng phương pháp cũng như đạo lý về giảng sanh thì đối phương mới nhận được lợi ích. Người lâm chung, thần thức của họ không tập trung, mỗi người mỗi khác. Trong tiềm thức của họ, lúc này giống như máy chiếu phim, sẽ chiếu lại những hành vi thiện ác mà khi sống, họ đã huân tập từ bấy lâu nay, hình bóng tàn thức của họ sẽ dẫn thần thức ra ngoài. Lúc này họ bị bất lực vì thần thức hoàn toàn cho nghiệp lực làm chủ, năng lực và sức hút của nghiệp cũ rất mạnh. Nếu nghiệp xấu ác của người đó nhiều, thì lúc đó hạt giống xấu ác trỗi lên mạnh mẽ thì lập tức họ bị chiêu cảm đi vào ba đường xấu ác. Nếu nghiệp thiện nhiều, thì hạt giống thiện trỗi lên, thì họ được chiêu cảm, sanh về các cõi thiện, như cõi trời hoặc cõi người. Nếu bình thường, hàng ngày họ siêng năng niệm Phật, tức là gieo hạt giống Phật vào trong tâm của họ, hạt giống đó càng ngày càng phát triển lớn mạnh. Khi lâm chung, hạt giống Phật sẽ xuất hiện trước, lúc ấy mới giao cảm với Phật, và được Phật tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Nếu sự huân tập hạt giống thiện vào tâm của họ chưa đủ mạnh, chưa đủ năng lực để giảng sanh, thì cần phải có người khác trợ lực, giúp bằng cách niệm Phật, thì hạt giống Phật mới xuất hiện, mới dễ dàng giảng sanh được. Cho nên điều cốt yếu là, hàng ngày chúng ta phải siêng năng niệm Phật. Khi lâm chung hạt giống Phật trong tâm xuất hiện trước, thì lúc đó mới hy vọng giảng sanh. Trợ niệm nghĩa là trợ giúp làm cho người đó khởi lên hạt giống Phật. Là một Phật tử, không luận là người đó ăn chay, tụng kinh, gia trì thần chú nhiều hay ít, điều quan trọng là làm sao để khi lâm chung xuất hiện bốn chữ A Di Đà Phật, phát khởi hạt giống Phật, mới thật có công dụng, mới trợ giúp cho việc giảng sanh. Đây là lời căn dặn vô cùng quan trọng, mong mọi người luôn luôn ghi nhớ thật kỹ. Khi trợ niệm cần phải tuân theo các nguyên tắc như sau: người nhà tuyệt đối không được quấy nhiễu hoặc đưa ra ý kiến này nọ. Người đã chết rồi, không cần phải bày biện ra nhiều việc, làm ồn ào, náo nhiệt. Khi bạn hồ niệm đến nhà, có thể chuẩn bị trà nước, ngoài ra không cần chuẩn bị gì cả. Người trợ niệm cần phải lưu ý hai điểm sau đây. Từ chuẩn bị cơm ăn, đừng làm phiền đến tang chủ, có trà nước giải khát là đủ. Tuyệt đối không nhận phong bì hoặc khởi tâm ý làm để nhận tiền, Điều này tuyệt đối phải ghi nhớ, không được phá lệ. Một khi phá vỡ nguyên tắc này, nghĩa là muốn nhận tiền, thì người đó trở thành, chẳng phải thành tâm thành ý chờ niệm, mà việc chờ niệm biến thành việc mua bán. Điều này là phá hoại Phật pháp. Phải lưu ý ngay đến việc nhận quà cũng không nên. Phật tử tại gia nhận tiền khi chờ niệm, tức là đã gây tạo tội nghiệp. Ban chờ niệm nào nhận lấy phong bì của người khác, thì ban chờ niệm đó coi như đã bị hỏng, bị bại hoại rồi. Mọi người cần phải học theo hành của tổ sư Ấn Quang. Nếu không tu theo quy củ, chính mình coi thường lời của Phật, của tổ, thì trở thành kẻ tội đồ, phản bội, lừa Phật, dối tổ. Bất cứ người nào tham gia vào ban tụng niệm đều phải có tên trong danh sách. Tất cả thành viên gia đình trong ban hộ niệm đều phải có niềm tin sâu đậm với Phật pháp. Khi có việc thì tất cả mọi người đồng hoan hỷ đến chờ niệm. Nếu có người không tin Phật thì chẳng có gì phải nói. Đây là những nguyên tắc mà người tham gia chờ niệm phải biết. Khi đi chờ niệm cần phải chuẩn bị các thứ cần thiết như sau: xỉnh theo một bức tượng Phật lớn cỡ 1 mét, một lư hương, 2 cái khánh, 1 cặp đèn cầy, nhang, 1 cái ly hoặc bát đựng nước. Những vật này dù trong nhà họ có hay không, chúng ta cũng nhớ mang theo. Tượng Phật đặt ở vị trí nào thuận tiện nhất để bệnh nhân có thể nhìn thấy được dễ dàng, không nhất định phải đặt một chỗ cố định. Như gắn hoặc treo trên tường hay đặt trên bàn, lại càng không nên phân biệt hướng đông tây nam bắc, vì nhà cửa mỗi người không giống nhau. Hơn nữa, 10 phương vốn không phân biệt đông tây nam bắc. Nơi nào có hình tượng Phật thì hướng ấy là tây phương. Niệm Phật hiệu 6 chữ hay 4 chữ cứ theo nguyên tắc mà niệm. Trước tiên cần niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Sau đó từ 6 chữ chuyển thành 4 chữ. Sử dụng 2 chiếc khánh phối hợp cho nhịp nhàng. Nhang đèn mang theo, dùng hết có thể dùng của gia chủ, nếu họ không có, không thắp cũng được. Khi vào nhà của họ, vị trưởng ban hộ niệm trước tiên an trí hình Phật, sau đó đốt đèn, thắp hương, sắp xếp chỗ ngồi chỗ đứng cho các thành viên xong, rồi bắt đầu niệm. Việc sắp xếp vị trí đứng, ngồi rất quan trọng. Điều này làm cho người bệnh được an tâm, tránh cho người bệnh liếc nhìn người này, người kia, trông ngóng nơi này, nơi nọ. Trong trường hợp người bệnh chưa đến lúc giảng sanh, có thể khởi đầu bằng câu Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nếu sắp giảng sanh thì niệm từ 6 chữ, nếu thời gian gần kề lúc giảng sanh thì trực tiếp niệm 4 chữ là được. Một câu A Di Đà Phật bao gồm cả 3 thừa. Điều quan trọng làm sao cứ dạy được câu danh hiệu Phật nơi người bệnh thì công đức ấy thật vô lượng. Người chờ niệm còn cần phải lưu ý điều sau: trước khi vào nhà phải gặp chủ nhà trước, gặp được chủ nhà rồi sau đó mới đi vào nhà. Làm vậy để tránh những chuyện nghi ngờ xảy ra như mất đồ đạc. Chủ nhà hướng dẫn chúng ta đi đâu thì chúng ta đi tới đó. Lúc không chờ niệm thì đứng hoặc ngồi tại một chỗ nghỉ ngơi, không được làm việc gì cả. Khi chờ niệm thì dốc hết toàn bộ tâm ý vào câu Phật hiệu. Trong lúc hộ niệm, người không có phận sự không được vào làm nhiễu loạn, có thể làm cho họ đứng nhìn từ xa. Không được dự cớ nói rằng phải vào thăm bệnh, nói chuyện không đâu, hoặc có những lời lẽ và hành vi khơi dậy tình cảm. Phải biết rằng một khi người bệnh bị động lòng thì coi như đã hỏng việc. Khi chờ niệm phải tôn trọng quy tắc của ban hộ niệm. Khi đang tụng niệm, tuyệt đối không cho người khác đến thăm bệnh, gây ra những tiếng động ồn ào khiến cho họ động tâm mất chánh niệm. Cũng không nên để cho bệnh nhân nghe thấy những âm thanh khác, càng không được cho người bệnh nghe thấy tiếng than khóc. Chúng ta làm như thế, đôi khi có một số người hiểu lầm, cho rằng quá nhiều điều cấm kỵ. Vì vậy, người trợ niệm cần phải kiên nhẫn chấp nhận những điều hiểu lầm này. Người bệnh trước lúc lâm chung, nếu muốn ăn uống thì cứ lấy cho họ dùng tự nhiên, nhưng không được nói chuyện với họ. Khi người trợ niệm mang thức ăn, thức uống đến cho bệnh nhân, miệng vẫn luôn niệm Phật. Nếu người hộ niệm nói chuyện sẽ khiến tâm bệnh nhân xen lẫn các âm thanh khác, làm cho họ không còn nhiếp tâm được nữa. Trong công phu tu tập hàng ngày, ai cũng mong mình được nhiếp tâm bất loạn, thì con người khi lâm chung càng cần mong được nhiếp tâm bất loạn. Người trợ niệm không được ho, ếch xì hoặc phát ra những âm thanh khác, khiến cho người bệnh nghe được đều không được tốt. Muốn được như vậy, thường ngày phải tập luyện nhiều để không có tạp âm xen vào. Nếu không, người bệnh đang chịu chánh niệm để niệm Phật, bất thần bị một tiếng ếch xì mà giật mình, thì gây đó hồn vía không biết nương tựa vào đâu. Lúc sắp tắt thở, giây phút này thật vô cùng quan trọng, là giai đoạn thiết yếu nhất. Người nhà lúc này thường nghĩ rằng cần phải tập trung ở xung quanh bệnh nhân. Trong trường hợp này, ban hộ niệm phải khuyên can họ lại, đừng để họ khóc lóc hoặc kêu la ầm ĩ, mà hãy khuyên họ nhất tâm niệm Phật, đừng vì tình cảm và làm tán loạn thần thức người giảng sanh. Sau khi tắt thở, linh hồn vẫn chưa rời khỏi, vì nghiệp lực của tám thức vẫn còn ở trong thân xác chưa ra được. Những người có công phu tốt hoặc tội nghiệp nặng thì chỉ trong khoảnh khắc là đi ngay. Đối với người bình thường, tâm thức họ ra không nổi, khó khăn như con rùa đang sống mà bị lột mai, cho nên họ rất đau đớn. Vì thế cần phải niệm Phật liên tục trong 24 giờ không gián đoạn mới mong thật sự giảng sanh. Người xưa rất coi trọng điểm này. Đức Công Tử cũng nói sau 3 ngày mới được liệm, vì 3 ngày sau linh hồn mới rời khỏi thân xác. Thánh nhân đã biết như vậy, phần đông người bình thường mơ hồ không thể hiểu việc sống chết một cách rõ ràng. Vì trưởng ban hộ niệm cần phải dặn dò người nhà bệnh nhân rằng trong vòng 12 tiếng đồng hồ không được động vào thân xác, không được thay quần áo hoặc sờ vào các nơi trên thân thể bệnh nhân, bất cứ người nào cũng không được đụng vào, phải chờ sau thời gian hộ niệm mới được sờ vào. Nếu thân xác bị cứng, chỉ cần dùng nước nóng đắp lên là sẽ mềm ra. Vì chờ niệm tới đây có thể tạm nghỉ, niệm 4 câu văn hồi hướng cho đảnh lễ là hoàn mãn. Nếu vị trưởng ban ghi lễ có mình chú Đà La Ni thì tặng cho họ 1 tấm, cho 1 gói chú Quang Minh Sa, sau đó có thể ra về không còn bận tâm gì nữa. Đó tóm lại ý nghĩa và nguyên tắc của việc chờ niệm, mọi người không thể không hiểu. Chư đại đức tu tịnh độ ngày xưa có viết một quyển Lâm Chung Cần Biết, mọi người nên nghiên cứu tham khảo thêm. Khi thực sự giúp một người được giảng sanh, tức là thành tựu một vị Phật, công đức này không thể tính hết được. Xin quý vị tham khảo tài liệu Pháp Ngữ Khai Thị và Văn Sao Biên Tập, quyển Hạ của Tổ sư Ấn Quang. Phàm làm người sống ở đời, bất cứ ai cũng không tránh khỏi những khổ vì sanh, lão, bệnh tử. Khi những thứ khổ này đến thì lúc đó chỉ có thể buông bỏ hết tất cả những vật chất như tiền bạc, nhà cửa, con cháu, từ bấy lâu ta cho là của ta. Lúc này chỉ một lòng bám vào câu Nam Mô A Di Đà Phật, thành tâm trì niệm. Nếu hơi thở quá yếu thì niệm 4 chữ A Di Đà Phật, nhất tâm hướng Phật, mong ngài từ bi tiếp dẫn mình giảng sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Ngoài ý nghĩa này ra, trong tâm tuyệt đối không được khởi lên một niệm tưởng nào khác, không được có ý cầu mong cho mình hết bệnh, cũng không được khởi niệm cầu xin trời thần phù hộ. Ai có niệm tưởng như vậy thì càng rút càng xa với tâm Phật A Di Đà, vì thế mà không nhận được Phật lực từ bi gia hộ. Cần phải biết rằng trời đất, cha mẹ, vợ con, không ai có thể giúp mình thoát khỏi kiếp sinh tử luân hồi. Chỉ có Đức Phật A Di Đà mới đủ oai lực thần thông giúp cho chúng ta thoát ra khỏi sinh tử luân hồi mà thôi. Với điều kiện là bạn phải buông bỏ những gì xưa nay bạn cho là của bạn xuống, một lòng niệm Phật, nương tựa vào Phật. Nếu thọ mạng mình chưa hết thì mau chóng lành bệnh, nếu thọ mạng đến đây đã hết thì giảng sanh về cõi Phật. Nhưng tuyệt đối không nên cầu cho hết bệnh, chỉ mong sao cầu được chóng giảng sanh mà thôi. Nếu thọ mạng đến đây đã hết mà lại cầu mong cho hết bệnh thì sẽ làm mất đi cơ hội giảng sanh. Ngược lại, nếu muốn cầu giảng sanh nhưng thọ mạng còn thì nhanh chóng hết bệnh. Lợi ích giảng sanh Tây Phương thật không thể nghĩ bàn. Sanh về cõi trời làm đế thiên đế thích, thiên dương sẽ không lợi lạc bao nhiêu so với việc giảng sanh về cõi Phật, lợi lạc hơn gấp triệu triệu lần. Điều quan trọng là mong quý vị tuyệt đối đừng sanh tâm nghi ngờ, đừng bao giờ sợ chết. Nếu có tâm sợ chết thì sẽ không thể giảng sanh về cõi Phật. Chúng ta sống ở thế gian này giống như những con chòi ở trong bãi phân, giống như kẻ tội phạm bị giam trong ngục tù cả cuộc đời, biết bao là đau khổ. Được giảng sanh về cõi Phật A Di Đà giống như được thoát ra khỏi bãi phân nhơ nhớp và ngục tù đêm tối, thì trở về quê nhà cực lạc để an vui thanh tịnh, tiêu dao tự tại. Vậy có gì ta phải sợ chết chứ? Nếu quý vị sợ chết thì quý vị sẽ vĩnh viễn bị trôi lăn trong dòng sinh tử, chịu những thống khổ vô cùng khốc liệt, không có cơ hội thoát ra được. Nếu như quý vị niệm Phật ra tiếng thì mình nên niệm nhỏ thôi, còn niệm không ra tiếng thì mình niệm thầm trong tâm, tai nghe rõ ràng niệm của người khác thì lòng mình cũng niệm theo như vậy, mắt nhìn vào tượng Phật A Di Đà, trong tâm nghĩ đến Phật A Di Đà. Khi có một niệm nào khác khởi lên thì phải tự trách mình rằng đời của mình chỉ biết nương nhờ vào oai lực của Phật để theo ngài về Tây Phương Cực Lạc, sao lại khởi lên suy nghĩ lung tung thế này? Vì là tự mình làm hại mình rồi. Nếu bạn chịu nghe theo lời của tôi mà niệm Phật, nhất định bạn sẽ về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, thoát khỏi những đau khổ trong cõi luân hồi sanh tử, thoát khỏi thân phận phàm phu, bước lên làm bậc thánh siêu thoát, đời đời kiếp kiếp sống an lạc cao thượng, chẳng bao giờ nghe thấy một mảy may của sự đau khổ. Thế thì còn đâu những chuyện bệnh tật khổ đau nữa. Một khi trong tâm khởi lên những ưu tư phiền não, thì phải biết đó là những ác nghiệp nhiều đời đang chi phối sai khiến ta. Ác nghiệp đó đến để phá hoại con đường giảng sanh về Tây Phương của ta, làm cho ta rơi vào dòng luân hồi để chịu những nỗi thống khổ sanh tử vô cùng tận. Hôm nay ta biết những ác nghiệp đó đến để phá hoại ta, thì nhất định ta không thể để nó chuyển đổi ta đi theo nó. Cho nên ngoài việc niệm Phật ra, tuyệt đối ta không nhớ đến bất cứ điều gì khác. Được như vậy thì tâm ta mới tương ưng với tâm Phật, nương nhờ oai lực Phật tiếp dẫn ta giảng sanh về cõi Phật ở Tây Phương. Hãy ghi nhớ những lời tôi nói, quý vị nhất định sẽ gặt hái nhiều điều lợi ích vô cùng lớn lao, không thể nói hết được. Quý Phật tử nên ghi lại tờ di chúc cho gia đình con cháu mình như sau: Nam mô A Di Đà Phật, tôi thế danh là Pháp Danh, nhắn nhủ con cháu những lời như sau. Một đời của bà hay ông, cô cậu chuyên niệm Phật A Di Đà được hưởng nhiều sự lợi ích tốt lành. Các con, cháu, vợ chồng thực sự có lòng hiếu thảo thì phải giúp bà ông giảng sanh về cõi Phật. Đến đó ông bà mới thực sự hưởng được niềm vui thanh tịnh vĩnh viễn, tự do tự tại, và cũng là nguyện vọng lớn lao cuối cùng của ông bà. Các con cháu nên biết rằng con người khi sắp tắt thở giống như con rùa bị lột mai, đau đớn vô cùng. Nếu các con thật lòng muốn cho bà ông ra đi trong sự an lành, thì mong toàn thể các con cháu phải vì bà ông mà làm tốt những điều căn dặn như sau. Một, khi thấy ông bà đến lúc hấp hối, tuyệt đối không được di chuyển và động vào thân thể của bà ông, không nên thay quần áo, lại càng không được khóc lóc than thở. Nếu thật sự thương yêu bà ông thì hãy thành khẩn niệm Phật A Di Đà, cầu nguyện Đức Phật đến tiếp dẫn ông bà giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hai, nếu như lúc đó ông bà bị hôn mê bất tỉnh, sắp chuẩn bị tắt thở, thì xin đừng mời y bác sĩ đến chích thuốc trợ tim, làm hô hấp nhân tạo hoặc làm những việc cấp cứu khác, để tránh làm cho tinh thần của ông bà bị động và gia tăng thêm sự đau khổ của ông bà. Các con cháu phải giữ gìn tĩnh lặng, một lòng vì ông bà mà niệm Phật, như thế mới là người con cháu hiếu thảo. Ba, trong lúc ông bà lâm chung, xin liên lạc bạn đồng tu ban trợ niệm, tỉnh mời họ hộ niệm. Mọi việc đều phải nghe theo lời chỉ dạy của ban trợ niệm, không được làm những điều gì trái lại với họ. 4. Sau khi ông bà tắt thở, trong vòng 24 tiếng đồng hồ liên tục niệm Phật, không cho ngưng nghỉ, mọi người trong gia quyến luôn thay phiên nhau mà niệm Phật. Bởi vì đối với ông bà, thì lúc này rất cần sự trợ giúp nhất của mọi người, chính là việc liên tục niệm Phật A-di-đà. Còn việc tang lễ cúng đám khác thì chờ qua 24 tiếng đồng hồ mới lo liệu. 5. Còn những việc thay quần áo, tắm rửa, nhập niệm chân dân, tất cả đều đợi qua 24 tiếng đồng hồ, sau đó mới mời ban ghi lễ thực hiện. Nếu sợ trời nóng có bốc mùi thì trong phòng có thể xông trầm hương hoặc để nước đá bên cạnh. 6. Tất cả những phẩm vật cúng tế trong tang lễ, chiêu đãi khách đến phúng viếng, đưa đám, toàn bộ chùng chay, tuyệt đối không được sát sanh, để tránh gia tăng tội nghiệp cho ông bà. 7. Toàn bộ việc tang lễ đều tổ chức theo nghi thức của Phật giáo, lấy việc niệm Phật làm chính, nghi thức tang lễ trang nghiêm và phải hết sức tiết kiệm, không phô trương hình thức, không phung phí. 8. 49 ngày sau khi giảng sanh, toàn thể gia môn hiếu quyến phải ăn chay, sáng tối niệm Phật, hoặc niệm theo tiếng niệm Phật của băng ghi âm, hoặc theo tiếng máy niệm Phật, sau đó hồi hướng cho ông bà đi giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Mọi người làm đúng như thế thì ông bà nhất định được hưởng sự an lạc thật sự, và tất cả mọi người trong gia quyến sẽ được vô lượng cát tường tốt đẹp. Mong tất cả mọi người trong gia đình từ nay về sau đều tin Phật Pháp, thành tâm niệm Phật như ông bà, thì nhất định những điều tốt lành sẽ đến với con cháu và mọi người trong gia đình. mong các con các cháu dâng theo những lời căn dặn của ông bà. Nam mô A Di Đà Phật, người giết, ngày người làm chứng. Mọi người trong gia quyến cần phải biết cách trợ niệm cho người khi lâm chung. Người bị bệnh tĩnh lặng nghe niệm danh hiệu Phật là một việc chí thiện tốt lành vô cùng. Nếu thọ mạng bệnh nhân chưa dứt thì có thể giúp họ tiêu trừ bệnh tật, kéo dài tuổi thọ. Nếu thọ mạng hết thì họ được giảng sanh về cõi Phật. Người đời không hiểu Phật pháp di diệu, họ nghĩ rằng Phật pháp chỉ là việc làm siêu độ ở cõi u minh, nghi ngờ là việc làm không tốt. Người nghĩ như vậy thật là sai lầm. Kinh Hoa Nghiêm nói, Phật lên trời thuyết pháp cho chư thiên, vô lượng đế thích cùng niệm Phật, đều ca tụng Phật pháp vô cùng thù thắng tốt đẹp. Việc niệm Phật là hiểu sâu về pháp của Phật, thiết tâm niệm Phật, công đức thật chẳng thể nghĩ bàn. Thần quyến trong gia đình, tuyệt đối không nên vào phòng người bệnh, nói những chuyện tình cảm quyến luyến, hoặc khi lâm chung than khóc kể lể. Như vậy là mất chánh niệm của bệnh nhân, hệ lụy như vậy làm cho họ bị đọa lạc. Sau khi bệnh nhân tắt thở, cấm kỵ kêu la than khóc, kiên kỵ đụng vào tay chân, tắm rửa cho họ, hoặc di chuyển thân thể, hoặc thay quần áo, vân vân. Bởi vì lúc này thần thức người mất chưa ra khỏi xác, tránh làm những việc gây đau khổ, đánh mất chánh niệm. Chỉ nên giữ yên như vậy mà niệm Phật liên tục. Đợi đến khi nào hơi ấm không còn, trời niệm hoàn mãn, thì người nhà có thể làm những việc trên. Đến khi hơi ấm của người mất không còn, thì tay chân họ có thể bị co rút lại, khó có thể để ngay thẳng được. Lúc này có thể dùng khăn nóng và nước nóng lau lên người họ, thì tay chân sẽ thẳng ra như cũ. Thật ra chỉ có tay rút chân cũng không có gì phải lo sợ. Chớ nghe theo những lời bàn tán du dơ của người thế tục, lời đồn người mất và co rút tay chân thì kiếp sau sẽ là cụt tay, không có chân, vân vân, là những điều sầm bậy. Người có chút tri thức liền hiểu biết đó là giọng ngữ ngay. Người tu hành có sự chứng đắc, khi lâm chung đa phần nằm nghiêng về bên phải mà đi, đi cũng gọi là kiểu nằm kiết từ. Có người ngồi hoặc đứng mà đi, thường thì các ngài hay nằm hoặc ngồi mà đi. Tay chân các ngài đâu có thẳng, cho nên không cần biện luận cũng có thể rõ. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi ngài nhập niết bàn cũng nằm nghiêng về phía bên phải. Cho nên thân xác người mất nằm thẳng hay không, thực tế không phải là vấn đề phải bận tâm lưu ý. Sau khi người thân giảng sanh về Tây Phương, thay vì khóc lóc thở than, người thân nên niệm Phật cho họ. Vì cúng tế nên cúng chay toàn bộ, tuyệt đối không sát sanh hại vật. Cần phải thực hành tiết kiệm trong việc tang lễ, tránh những việc lãng phí, để tiền bạc làm Phật sự công đức, như phóng sanh để hồi hướng công đức, hỗ trợ cho người mất được nhanh chóng sinh về cõi Phật. Tăng gia quyến thuộc, nếu không y theo những lời căn dặn như trong điều 2, điều 3 đã nêu mà thực hiện, thì ban trợ niệm dừng ngay việc trợ niệm. Người trợ niệm nên biết một lá mã chuẩn bị. Một, trước tiên phải an trí tự Phật, nhang đèn, lấy hướng Tây làm chuẩn, nhưng cũng tùy duyên, không nên miễn cưỡng. Nếu trong phòng bệnh nhân đã có sẵn hình tượng Phật A-di-đà, thì không cần phải đặt bày thêm. Cần chú ý nhang đèn, không nên đốt quá nhiều, để tránh khói quá nồng làm ngột ngạt, ảnh hưởng tới hô hấp của bệnh nhân. Hai, vị trí tượng Phật đặt hoặc treo thế nào giúp cho bệnh nhân thấy được là tốt. Hai la mã bắt đầu. Một, người trợ niệm chỉ niệm câu A Di Đà Phật, và chỉ hỗ trợ bằng khánh. Ngoài ra không dùng bất cứ loại pháp khí nào khác, cũng không cần tụng các kinh điển nào khác. Hai, người chờ niệm khi tới nhà. Nếu thấy bệnh nhân đã đến lúc nguy cấp thì miễn làm những nghi thức không cần thiết, chỉ cần đến trước bệnh nhân, gõ khánh, tiếp dẫn, niệm bốn chữ A Di Đà Phật. Ba La Mã, số người trợ niệm. Mỗi nhóm từ 2 đến 5 người cùng trợ niệm, tối đa không quá 10 người. Mỗi nhóm trợ niệm 2 tiếng đồng hồ rồi thay phiên nhau. Bốn La Mã khai thị. 1. Nếu tinh thần bệnh nhân còn tỉnh táo thì người trợ niệm nên khuyên họ buông bỏ tất cả dạng duyên xuống để niệm theo tiếng Phật hiệu, hoặc niệm trong tâm, hoặc nghe bằng tai. 2. Nếu như người bị bệnh có điều gì còn lưu luyến thì người phụ trách trong ban trợ niệm nói cho họ hiểu. Nếu thọ mạng chưa đến thì bệnh sẽ lành nhanh chóng, nếu thọ mạng hết thì sẽ giảng sanh về cõi Phật, giải thích vắn tắt như thế để họ giữ vững chánh niệm. 5 La Mã đề phòng chướng ngại. Có 2 trường hợp. 1. Trong thân quyến của người bệnh phải cử ra một người để tham gia phụ trách việc trợ niệm. Nếu có việc gì liên quan tới bệnh nhân thì có thể nhờ người đó liên lạc dễ dàng với ban hộ niệm. 2. Hoặc không cần người nhà thân hữu của bệnh nhân, ban hộ niệm bắt đầu trợ niệm. Và việc niệm Phật không hỏi han bất cứ việc gì trước mặt bệnh nhân. Nếu người nhà của bệnh nhân là người biết Phật Pháp, muốn tham gia việc trợ niệm, thì liên hệ trước với người phụ trách của ban trợ niệm. Sau khi được chấp thuận mới được tham gia vào việc trợ niệm. 6 La Mã cấm kỵ. 1. Nếu người bệnh muốn tắm rửa thay quần áo thì phải làm trước khi bước vào trợ niệm. Việc này cho người nhà đảm trách. Tuy nhiên cũng nên xem bệnh tình của bệnh nhân, tắm hay thay quần áo nhanh hay chậm, tùy theo đó mà quyết định. Nếu bệnh nhân không muốn, không được cưỡng ép mà tăng thêm sự đau khổ cho họ. 2. Một khi đã bắt đầu trợ niệm thì mọi việc như tắm rửa, thay quần áo, di chuyển chân dân tuyệt đối cấm kỵ. 3. Không được đến trước bệnh nhân nói những lời nhảm nhí hay nói những chuyện tình cảm an ủi hề lụy, hoặc hỏi di chúc, than thở khóc lóc, khơi dậy những tình cảm yêu thương lưu luyến, làm chướng ngại con đường giảng sanh của họ. 4. Khi lâm chung, bệnh nhân có thể ngồi, nằm, nằm nghiêng, nằm thẳng, đều nên tùy thuận theo họ, không được cưỡng ép. 5. Sau khi giảng sanh, trong vòng 8 tiếng đồng hồ, không được di động, tắm rửa, thay quần áo. Nếu như xương cốt bị cứng, có thể dùng khăn tẩm nước nóng đắp lên, không bao lâu sẽ mềm lại. 6. Sau khi giảng sanh, trong vòng 8 tiếng đồng hồ, không được lấy tay sờ vào xác để tìm hơi ấm của họ, càng không được than khóc. 7 La Mã sau khi trợ niệm. 1. Trong vòng 8 tiếng đồng hồ sau giảng sanh, không ngừng tiếng niệm Phật. Qua thời gian 8 tiếng đồng hồ thì việc trợ niệm coi như đã hoàn mãn. 2. Sau khi ban trợ niệm hoàn thành nhiệm vụ, người nhà muốn tắm rửa, thay quần áo, di động hay khóc than gì thì tùy ý. Thông báo trợ niệm. Quý thân hữu, bạn bè, thân nhân, bà con quyến thuộc đến tham đây cần lưu ý. 1. Trong lúc niệm Phật xin giữ gìn yên lặng. 2. Hiện tại mọi người ai cũng muốn bày tỏ tấm lòng hiếu thảo, lòng thương mến của mình. Không gì hơn ngoài niệm Phật. Niệm Phật mới giúp được bệnh nhân an tâm ra đi trong tiếng niệm Phật với lòng thanh thản để về nơi cõi Phật ở Tây Phương Cực Lạc. 3. Xin mời quý thân hữu cùng chúng tôi niệm Phật. Nếu không biết niệm thì có thể niệm thầm. 4. Trong lúc trợ niệm, xin quý vị: 1. Đừng đốt giấy tiền vàng bạc để tránh không khí bị ô nhiễm làm ảnh hưởng tới việc niệm Phật. 2. Tránh không đụng chạm vào thân thể người bệnh, tránh những việc làm khơi dậy tình cảm lưu luyến làm họ đồng tâm mất chánh niệm. 3. Không khóc than kệ lễ, nếu cầm lòng không được có thể đi ra nơi khác. 4. Tránh làm những việc trở ngại trong lúc niệm Phật, giữ chánh niệm cho bệnh nhân như hỏi thăm nóng lạnh cho dân. 5. Khi cần bàn bạc công việc nên ở chỗ khác. Sau đây là 13 vị tổ tông tịnh độ. 1. Tổ Huệ Diễn. 2. Tổ Thiện Đạo. 3. Tổ Thừa Diễn. 4. Tổ Pháp Chiếu. 5. Tổ Thiếu Khang. 6. Tổ Vĩnh Minh. 7. Tổ Tỉnh Thường. 8. Tổ Liêm Trì. 9. Tổ Ngẫu Ích. 10. Tổ Hành Sắc. 11. Tổ Thật Hiền. 12. Tổ Triệt Ngộ. 13. Tổ Ấn Quang. Nguyện đem công đức này trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ, mong mọi người thấy nghe đều phát tâm bồ đề, khi dứt báo thân này đồng sanh về cực lạc.